Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu, xác là phương tiện, xe hai bánh, xác là ký lục. Sự sai lầm ai cũng có, vì trình độ chúng ta tới đó, chúng ta phải gặp phải. Nhưng mà ngày hôm nay, chúng ta được ý thức rõ ràng và biết đường lối để xây dựng nội tâm. Trước kia, chúng ta đi xe một bánh, ngày nay chúng ta phải đi xe hai bánh. Chấp nhận là dấn thân trong cái thể xác này thì phải lập lại trật tự của thể xác này. Con có tứ quan, có ngũ tạng, biết bận áo tốt thì con phải lập lại trật tự là vui tươi, quân bình. Còn mà bận áo tốt mà giận ghét thì áo tốt nó cũng phai màu, không được. Con phải lập lại trật tự từ trong ra tới ngoài, từ ngoài vô tới trong mới là người chân tu. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói toàn năng của một vị Phật, cái toàn năng về phần hồn đó là kêu bằng toàn năng, còn toàn năng của thể xác kêu bằng ảo thuật. Trong một giây lát đó thôi. Xe hai bánh là sao? Bị giam trong thanh, đi xe một bánh là như thế nào? Xác là phương tiện là gì? Thể xác này là của càn khôn vũ trụ, đã cấu trúc từ siêu nhiên mới có, chứ không có ai ở thế gian chế mình được. Xác là cặn bã của thanh quan là sao? Xác là ký lục là gì? Duyên lành, mình có một thể xác này quý báu vô cùng. Xài hư cái thể xác này, hư cái khói ốc này cũng có tội. Xác là trường thi là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Đi xe hai chiều mới có hạnh phúc. Thân chúng ta biết lo, tâm chúng ta biết lo. Tâm là linh quyền, là linh hồn. Biết lo cho cái tâm bất hoại, cái xác yên ổn, ta đi xe hai bánh. Còn về tranh chấp, đi xe một bánh. Ngày nào rớt xuống hố, không có lên được. Tôi tiến cả hai, tôi đi xe hai bánh, thay vì tôi đâm đâm có một. Một cái bánh, nó sẽ ngã, nó sẽ té, mà bây giờ tôi đi xe hai bánh, nó vững rồi. Nắm lấy cái đó mà đi, nắm lấy cái đó mà trở về với chân thức của chính mình để mà sống. Đức Thầy từng nhắc, cái sự tu phải giữ rất trầm lặng và để tận hưởng những gì của bề trên đã ân ban. Rốt cuộc, mỗi người, một người, cùng là lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường. Không có ai ở vĩnh cửu trong căn nhà này được. Cái xác này cũng như là một chiếc xe, rồi đây sẽ thay đổi. Phải cố gắng giữ lấy phần hồn sáng suốt, rồi về với nơi thanh tịnh và sáng suốt. Không có ai đem được cái gì ra khỏi quả địa cầu này. Có luật hết rồi, cho nên tu mà không hiểu luật trời, khổ, gia tăng cái khổ, càng ngày càng khổ. Nhưng mà đó là luật trời đang ràng buộc và cho con người bằng lòng phải dấn thân vô để sửa tiến. Xác này là xác cuối cùng trong cuộc đời mà không tu để hội tụ phần hồn là tự hủy mà thôi. Xác là của thế gian, óc là của trời. Xác này là một phép lạ, thật lạ. Có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Kính thưa ông Tám, hỏi: Thưa Thầy, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, vậy trong một gia đình hai vợ chồng chỉ có một người tu vô vi mà thôi, thì sự tu thiền có bị ảnh hưởng bởi đời không? Con muốn nói là có bị chậm trễ hoặc không kết quả hay không? Thầy là người sống được ba cõi thiên.
Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, hai vợ chồng. Còn người vợ thấy người chồng tu siêng năng tinh tấn, tắc là gì? Là được thanh nhẹ. Cái thanh nhẹ đó nó chiếu ban cho vợ. Làm được vợ cũng phải tu, con cũng phải tu. Cho nên ông tu ông đắc là một người tu phải cố gắng đắc trở về với thị thánh nhẹ thì ảnh hưởng với tất cả, từ quang ban chiếu tất cả. Cho nên cái người tu vô vi không phải là chồng tu vợ không tu rồi vợ thành quỷ, không, vì nó không tu nhưng mà nó thấy người tu cũng ảnh hưởng được cho tâm nó, nay sửa chút mai sửa chút, vì cái tự cao không cao ngạo mạn, chỉ chửi ông chồng sao mà ông ngu, ông ăn ông ngồi hoài, nhưng mà ông càng ngày thấy mặt ông còn tươi, mắt ông còn sáng, tình yêu tha thứ của ông càng ngày càng sống động, ông biết yêu ông vợ bớt lo hơn, mới thương quý vợ hơn và thương quý những người ruột thịt của ông hơn, càng ngày càng mở trí ảnh hưởng, thì cái đó chỉ đem tới sự tốt lành cho gia ca, cho rốt cuộc rồi mọi người ảnh hưởng mới tu. Cho trước kia có mình Đức Phật tu thành công, ngày nay chúng ta bắt chước rồi chúng ta cũng đi lần lượt thế nào. Cho nên người vợ thương người chồng rốt cuộc cũng phải tu như người chồng đã tu để được gặp người chồng. Người yêu thích mối tình đầu không có bao giờ bỏ được. Ở thế gian tranh chấp xa nhau nhưng mà mối tình đầu không bỏ được, phải trở lại với cái nguyên chất thương yêu sẵn có của chính mình. Cho nên thấy cái sự ảnh hưởng của người chồng, dù người chồng chết đi tôi cũng phải làm từ thiện lo tu. Ông ở nhà tôi hồi trước tôi tu tôi chống, tôi chống, bây giờ tôi thấy nè, một mình tôi bơ vơ, tôi cứ kiếm người nào mà thân bằng chồng tôi phải tu để có ngày tôi gặp. Thì tự nhiên ông tu ông đắc, nhưng mà bà cũng đắc luôn, chẳng một chút thôi đó. Cho nên đừng nhiều quý vị đừng thấy tôi tu rồi vợ tôi không tu, rồi tôi đi về trời rồi bỏ vợ tôi ở lại, không có bỏ đâu. Cái tình yêu sống động duyên nợ không dứt đâu, luôn luôn nó phải kết tập với nhau, nó mới khai quang thành ánh sáng, không có bỏ nhau đâu. Đừng có lo những điều đó mà vọng động thêm cho chính mình.
Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo, và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh. Xưa kia nó đã có chứ không phải bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha khay bất ai, không có làm phiền bất ai. Tôi tự lực căng sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến triển thêm, thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Xác nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả xác. Và những bạn đạo của chúng tôi đang tu là cả hai. Đời đạo song tu, có pháp, có thân, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành thì chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ, làm biếng đi học thì đi làm cu li cũng có đồng lương mà nặng hơn. Nó bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện, thanh và trực. Vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ, người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu. Thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục, lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã có sẵn trên mặt đất và từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ có người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà thôi. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Tu hành cần tự rèn cái tâm, rửa bỏ những tánh hư thật xấu của mình và trừ ba cái độc tham sân si. Xin thầy chỉ dạy.
Thì muốn đó cũng phải vấn đề ăn uống trật tự. Tham sân si do đâu? Tham ăn, đệ nhất tham ăn, mà ăn lung tung, ăn món này muốn ăn, món kia muốn ăn, đó là để tham nhất trong giọt cái miệng, gây cho cái ruột điện năng không phát triển được. Đó, rồi nó sanh ra nhiều bệnh, rồi sân si buồn tuổi cũng do cái ruột mà là. Mà chúng ta ăn uống trật tự không có bị. Nhưng gần đây có bác Thu Ba đã chỉ vấn đề ăn uống. Nếu muốn tu vô gì phải có cái hạnh hy sinh ăn về vấn đề dưỡng sinh của bác để nó quân bình cơ thể. Cái xác, tuy rằng cái xác nó không cần tứ đại, tứ gia hợp thành, nhưng mà nó là cái chiếc xe phương tiện trong cuộc sống. Mà mình xài nó quá thì tự nhiên nó phải hư. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự, ăn uống quân bình thì không có cái gì trở ngại về con đường tu hết. Cho nên coi cuốn sách đó để chúng ta học cách nấu nướng, ăn uống cho nó quân bình. Thay vì âm dương không quân bình thì nó kích động và phản động, nó làm rối loạn về cái thần thức, không khai triển được.
Vô vi không phải một tổ chức để khống chế, nhưng mà vô vi là một người đã hành và truyền lại cho mình tự hành. Cho nên khi mình bước vào thiền viện, hành đúng pháp. Một hỏi một người võ sư, võ sư giỏi thì mỗi ngày phải luyện võ mới giỏi. Người tu mỗi ngày phải thường niệm, thường tu, làm đúng pháp. Lâu ngày nó sẽ phát triển tinh thần. Không nên quên, không vì lý do này, vì lý do nọ, không có. Nhận pháp là chỉ hành pháp, bởi cái pháp nó có giá trị cách nào? Phương pháp chứng minh rõ ràng, khứ trực lưu thanh. Thì lưu thanh lần lần thì nó mới trở về tới tịnh. Còn cứ càng ngày càng ôm cái trượt chấp nữa cho pháp này, tôi hít đi hít lại mà nó cũng vậy, thì tôi đã dấy động thần kinh, tôi làm sao tôi hít được. Tôi phải từ tốn nhận lãnh cái pháp, lấy cái pháp để hóa giải cái trần tâm, rồi tôi phải làm thường xuyên vậy. Làm thường xuyên rồi tất cả những gì mà tôi hóa giải liền. Thì các bạn đã chứng minh cái gì đến với tôi hóa giải liền. Cho nên Lăng Anh thường nói 30 giây là giải quyết, không có gì khó khăn đối với tôi. Vì tôi hàng đêm tôi đâu có rảnh, tôi làm đúng luật như vậy, bao mấy năm như vậy thì tự nhiên tôi phải được nhẹ hơn. Thì các bạn làm đúng như vậy thì cũng phải đạt tới mục đích, chứ không phải đường hành như thế này rồi chê, rồi khen, làm động với mình, giấy động với mình không được. Có chiếc xe đạp, cứ việc đạp thế nó tới nơi. Đạp nếu chừng thấy xe hơi chạy, nếu có xe đạp chậm mình đã bỏ xe đạp. Đón được xe hơi, mất xe đạp luôn. Cho nên mình, cái pháp nào mà mình nhắm, năng thân năng, năng nhân thân năng đất, pháp năng ngộ. Mình ngộ được cái pháp mà ngộ được cái xác. Cho nên ngày hôm nay tôi được phát triển thêm một lớp chuyện khoa học cho các bạn thấy rõ. Thanh lọc xác là lo cho chiếc xe ổn định để về bên nhà. Thì các bạn thêm một lời lối thanh lọc. Xác, tâm, tâm là niệm Phật là tâm pháp. Hành thiện là thân pháp. Tâm thân các bạn được giải mở. Và mỗi ngày làm đúng như vậy thì lâu ngày các bạn sẽ đạt, mà phải kiên trì, chứ không phải tới rồi thấy này kia nọ rồi, vì lý này vì nọ rồi bỏ. Đêm nào bỏ là mình có lỗi với chính mình. Mình thiền để làm gì? Mình niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để giành lại giây phút thanh tịnh của chính mình đã mất. Niệm Phật là làm quân bình chấn động khối óc, khôi phục lãnh vực thanh tịnh của mình đã mất. Chứ không phải các bạn làm chuyện chơi, làm đại sự cho các cuộc đời. Cho nên cái pháp này cho cả suốt một kiếp người giữ lấy mà đi, mà phải làm đứng đắn. Thì nói về đời, các bạn cứ làm đứng đắn rồi các bạn ra đời nói chuyện. Rồi các bạn so sánh, trước kia tôi chưa tu, tôi nói với một người trí thức nói chuyện không được, ua. Mà bây giờ tôi nhẹ nhàng, tôi thấy có thể ngồi đối diện với một vị bác sĩ nói chuyện rõ rệt và có thể trao đổi với họ. Trước kia tôi là ngu dốt, tôi không có học. Mà bây giờ tôi tu thiền rồi, tôi nhẹ nhàng, tôi nói chuyện được. Trong vô vi có chứng minh, anh giàu ở Norway là một người gia đình đánh cá, dốt, cả gia đình dốt, không có học. Mà từ ngày tập được cuốn sách của bác Mẫn truyền cho, và anh nghiên cứu về những lời tôi giảng, nhận được cassette hàng đêm nghe và lo tu thiền. Mà anh là một con người kêu bằng, trước kia cũng là một công an hay cán bộ gì mà phản quốc bỏ chạy đi, nó bắt được nó đánh cho chết. Nhưng mà may ra anh không chết, anh nắm được cái pháp lý. Và bây giờ anh nói chuyện với những người trí thức, người ta cũng nghe, người ta chịu. Thơ thi anh cũng viết được. Anh thấy lạ, cái tâm thức anh thay đổi. Anh nghe những lời giảng tôi hôm ngày đêm, chỉ sống trong đó luôn. Mà người Pháp ở thế giới này chỉ là Mạc La Phú Xê, là người đi dạy người Việt Nam lại. Chính La Phú Xê dạy anh giàu lại. Một ngày anh giàu lại 150 lại mở trí ra. Khi mà tôi tới Nọt Quay đi với Mạc, đi tới Nọt Quay thì gặp anh giàu. Anh giàu thấy Mạc La Phú Xê đúng giờ là lại. Không bất kể chuyện gì đúng giờ là anh làm phụng sự của anh. Anh làm có ích cho tâm thân anh. Anh thấy anh khỏe mạnh. Rồi anh kia thấy, sao ông Tây này, sao ông lại hay quá. Bắt chước lại. Và xin thờ Kiến Bồ Vi. Và thực hành đúng như vậy. Từ ngày nay anh giàu lại làm thơ thi gỡ đến tôi nữa. Thì cũng dịp may, người dốt có thể làm thơ thi. Hỏi cho quý vị là người trí thức mà thanh lọc, làm trật tự khối óc lại, quý vị biết được chuyện gì hay nữa, những cái triết lý cao siêu để độ đời. Chuyện đó là làm việc lớn, quý vị không phải làm việc nhỏ. Trên tu pháp lý Bồ Vi phải thực hành đúng pháp mà thường xuyên giữ đúng nghiêm luật vậy, thì giải quyết tất cả mọi sự nan giải.
Vô sanh là sao?
Vô sanh là nguyên lý của nó là ánh sáng vô cùng tận. Thì chúng ta chiếc từ ánh sáng đại bi xuống tới linh căn mà hội tụ trong thể xác này, thế xác này là cặn bã của thanh quang. Cho nên chúng ta xuống đây để điều khiển cái thể xác, chứng minh cái vốn chúng ta ở nơi đó, không phải ở đây tạo được. Ở đây không có bác học nào có thể tạo phần hồn của người được. Họ đang tìm không có khả năng.
Bệnh hoạn do tánh sanh, bệnh do tánh sanh. Cái tánh tham ăn, cái tánh tham ăn ăn nhiều thì sanh bệnh này. Mà nói tham ăn không chịu. Cho nên người kỳ này tôi có cuộc thanh lập để mọi người thấy rõ cái tham do từ cái ăn. Thì nó không có chịu tu. Dấn thân cái hồn xuống thế gian đây là để học cái nghịch cảnh kích động và phản động, để tích tâm, để trở về với chính mình, trở về nguồn cội cảnh đời đời bất diệt. Không chịu đi, không giờ mình không thấy mình làm sao đi. Tôi thấy tôi đau đớn, tôi thấy tôi cải tiến từ đó, tôi thấy tôi vừa tôi sửa được. Và tôi vui, cho nên những người tu vô vi trước khi ra ăn bằng, bây giờ nó ăn chay, nó thấy nó sửa được đó. Và đã thấy bạn bệnh hoạn từ từ giảm đó. Rồi nó thấy chân lý các chùa chiền rất hay, thấy những lời giáo huấn kinh thánh rất rõ rệt, chính nó thiếu hành mà thôi. Khi mà nó hành được rồi, nó thấy rõ hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là quán thông mới hạnh phúc. Đi xe hai chiều mới có hạnh phúc. Thân chúng ta biết lo, tâm chúng ta biết lo. Tâm là linh quyền, là linh hồn, biết lo cho cái tâm bất hoại. Cái xe như vậy ta đi xe hai bánh, còn gì tranh chấp đi xe một bánh, một ngày nào rớt xuống hố không có lên được. Cho nên phải đi xe hai bánh. Chúng ta là người có xe hai bánh, tâm cho thân, mà tâm thân bỏ, cứ theo thân thì bỏ tâm không được. Cho nên phải tâm thân đời đạo sống tu rõ ra. Trong gia đình chúng ta quân bình, ta mới có cái chuyện đối đãi tốt đẹp giữa nhau, giữa người và con người và con người. Còn nếu mà ta thiếu công bình, ta lấy cái quyền áp chế kẻ lớn, áp chế người nhỏ, thì không có được. Mà người nhỏ là lấy sự lộng hành, hậu ẩu như người lớn cũng không sao. Trên thượng như hòa là phải quân bình, mỗi người trong kiếp họ phải quân bình, gia đình là hạnh phúc. cái vườn hoa tốt đẹp, trăm hoa đua nở.
Do ai? Do mình tự làm. Mình không ý thức phận sự của chính mình.
Mình không biết ý thức nghiêm phụ là cái gì. Nghiêm phụ là tự sửa. Phải ăn năn, phải có lề lối đàng hoàng. Một lời nói nhỏ nhẹ kể đi trước, phải dìu dắt người đi sau. Con em nó nghe. Còn người trẻ phải kính người già. Là tại sao người ta đi trước? Mình chơi với người già lợi mấy bước đường đi. Tại sao mình đi xa người già? Rồi mình nghe nói ông Phật thích ông Phật à, không thích cha. Trật trật. Mình nghe người ông Phật chừng nào mình thích cha mình nhiều hơn. Cha mình kinh nghiệm nhiều hơn. Gần mình nhiều hơn. Nói nhiều mình nghe mình hiểu mình tự sửa. Mình sửa được tâm thân rồi mới tiến tới Phật. Nhiều người thấy nghe ông Phật đi theo ông Phật rồi bỏ ông cha. Trật. Bỏ mẹ. Trật. Nè. Phải hiểu những sự kích động và phản động cuộc đời của cha mẹ đau khổ vô cùng, không phải sung sướng đâu. Không dễ gì nuôi một người tới 20 tuổi. Biết bao nhiêu sự vầy xéo trong cuộc đời, trong định luật vay trả. Mà những người vô lão đó nói một câu ngàn vàng. Tuổi trẻ mà biết được triết lý đó và thực hành đứng đắn đó, thì ra biết bao nhiêu sự cứu biết bao nhiêu đời.
Thế nhân tiện Phương Pháp đã lời rằng sống với tất cả có nghĩa là chúng ta sống với khổ đau. Chúng ta không đoạn lìa khổ đau. Nếu chúng ta đoạn lìa khổ đau, chúng ta sẽ bị mâu thuẫn với khổ đau. Sống trọn vẹn với một vấn đề có nghĩa là chúng ta sẽ sống với một nghệ thuật sống đối với đời sống này. Thế thì đối với tôi không có một pháp nào để đưa đến chân lý. Khi chúng ta còn chấp vào bất cứ một pháp nào, hay là chúng ta còn bị hệ lụy nào trên một phương pháp hành nào, thì chúng ta còn bị mắc kẹt ở chấp. Mà tôi muốn đóng góp một phương tiện gọi là thiền, có nghĩa là hành vô điều kiện. Và hành có nghĩa là làm bất cứ mọi việc gì không nhất thiết chúng ta phải hành một phương pháp nào đó, tức là hành cái vô hành này.
Cho nên tất cả tại thế gian phải mượn phương tiện, rồi từ phương tiện đó mới hành như không hành, nói như không nói. Hiện tại chúng ta dùng cái mắt dòm để chi? Để thức tâm. Lỗ mũi chúng ta ngửi để chi? Để thức tâm. Lời nói chúng ta để chi? Để thức tâm. Lỗ tai chúng ta nghe để chi? Để thức tâm. Cho nên khi vào thanh tịnh và sáng suốt, hành như không hành, thấy như không thấy, nói như không nói, kêu bằng vô sanh vô tử.
Bây giờ ai lo cho chúng ta được? Ngoài chúng ta lo. Bây giờ chúng ta lo là chúng ta phải giải tỏa từ hữu vi đi tới vô vi đó. Cái cơ thể của con, các bạn là hữu vi, nó đòi hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Mà các bạn càng ngày càng thông rồi, càng hiểu rồi, càng giải được, nó nhẹ hết toàn bộ, thì nó tới cái phần sáng suốt. Ngoài sự dự định của chúng ta, bây giờ trước kia chúng ta mở mắt mới thấy ánh sáng, bây giờ chúng ta nhắm mắt thì chúng ta thấy ánh sáng. Thấy cái phần điển của chúng ta được nhẹ nhàng rút từ bộ đầu đi lên đó là cái cõi vô vi. Mà cái cõi vô vi tới cõi vô vi rồi còn phải học nữa. Trong cái không không mà có thì chúng ta phải học thêm. Phải tu, phải sửa, phải tiến nữa. Phần điển học nó còn khó khăn hơn cái phần hữu vi. Hữu vi là cơ thể chúng ta có soi hồn, pháp luân, thiền định, đó là hữu vi. Mà chúng ta soi cho nó khai thông, cũng như chúng ta dọn rửa bàn thờ đâu đó cho nó được thanh lịch, sạch sẽ. Để chúng ta đón cái phần thanh điển, như phần thanh điển của chúng ta đã sẵn có một phần bên trong tiến giải ra dễ dàng. Rồi hòa hợp cái bên trên đó chúng ta mới hưởng được. Mới thấy cái đó là cái chánh đời đời không có tiêu diệt được. Còn cái hữu vi cơ thể chúng ta đi, hữu hình là hữu hoại rồi. Một ngày kia các bạn ở trong định luật sanh lão bệnh tử rồi, các bạn đâu có còn sống với hữu vi nữa. Nhưng mà sau cái đó rồi các bạn đi về đâu? Đi về vô vi. Cho nên chúng ta hiểu đời và đạo, chúng ta hữu vi, hiểu được sự hữu vi và vô vi, thì chúng ta thực hành trong hữu vi để rõ hiểu được cái hữu vi
nguyên căn của hữu vi đến và đi là nó sẽ tiến giải từ vô vi. Còn chúng ta chưa hiểu cái cơ năng này thì làm sao chúng ta hiểu được cái kia. Cho nên các bạn tu ở ban đầu đây không phải là hữu vi những người như những người nói là phải đặt bàn thờ cúng lễ. Nhưng mà bản thể đây cũng thể của bạn, ngũ tạng của bạn là hữu vi, hình thức hữu vi rõ ràng. Bạn khai thông nó ra được thì bạn thấy sự trong lành ở bên tâm, trong tâm của bạn. Ma quỷ cũng bạn, mà tiên Phật cũng bạn, mà thanh thần cũng bạn, mà tổ tiên cũng ở trong đó hết. Nếu các bạn chịu khai ra thì các thiếu gì nơi giới để cho các bạn thờ phụng và tiến hóa nhanh nhẹ hơn và trực tiếp hơn. Thì từ cái hữu vi ai cũng phải giai đợi qua cái giai đoạn đó. Nhiều người mới tu nó chưa chắc tu 5-6 tháng chưa thấy gì. Cái chuyện dọn bàn thờ, dọn này, dọn kia, dọn nẻo hóc trong nhà dơ giấy mà về tiến giải cho nó sạch sẽ thì phải ra công, phải lao động, phải pháp luân này kia kia nọ, rồi ở trong đó nó mới hóa giải ra được. Nó mới thấy rõ là chính nó đã làm cho nó bẩn dơ, cho nên nó bằng lòng sửa chữa để tiến tới sự thanh thản và sáng suốt ở bên trong. Đó, thì chính nó phải làm. Cho nên trong cái giai đoạn làm đó, các bạn làm thời gian rất ít. Một ngày các bạn thâu tập vô 20 mấy tiếng đồng hồ, cái chuyện ô trượt không. Mà một đêm bạn thiền đâu có 1 tiếng, rồi bạn cũng xưng danh là tôi tu 5-6 tháng, tôi tu 5-3 năm. Nhưng mà cái công phu rất ít. Cho nên chúng ta cố gắng tu nhiều chừng nào hay chừng nấy, mà phải cố gắng đạt tới một mục đích nhẹ hơn, rồi để hưởng cái phần nhẹ căn bản của mọi người đã có ở bên trên. Đó là cái phước. Cái phước, có phước nó mới có lộc bạn à. Có phước mới có sự sống, có sự sáng suốt ở bên trên, các bạn mới được hưởng cái chuyện ở thế gian này. Nhưng mà các bạn vô phước, các bạn không bao giờ hưởng được. Bạn gây cho sự hung hăng cho bạn, rồi làm cho nội tâm bạn bất ổn, rồi đảo điên luôn. Rồi vì tiền của thế gian, tự chôn vùi phần hồn xuống, càng ngày càng thấp hơn và càng ngày càng nặng nhọc hơn. Bây giờ các bạn hiểu được hữu vi của cơ thể thì mỗi đêm các bạn tự giải lấy, rồi các bạn sẽ tiến tới vô vi dễ giải hơn. Thế nhiều người nói tôi muốn nhảy vô vô vi liền, đâu có được. Cho nên chúng ta đã có cái pháp cho các bạn học soi hồn, pháp luân thiền định. Đó là dọn bàn thờ, dọn cái cơ giới ô trượt của hữu vi mà để tiến tới vô vi. Cho nên chúng ta đã có sẵn đủ hết toàn diện. Khi mà các bạn ý thức được cái này thì các bạn cứ việc làm. À, làm thêm chừng nào thì các bạn sẽ được nhẹ chừng nấy. Mà vì cái lời biến, và các bạn cứ xem kinh kệ và đi theo dõi sự thành công của người truyền pháp hay là một người nào đó, thì các bạn bị bấn loạn thêm. Bởi vì căn bản sửa các bạn thì các bạn không chịu sửa. Rồi bây giờ các bạn đi theo cái chuyện thành công của họ, rồi chừng nào các bạn mới làm cho các bạn được. Bất kể với các bạn chỉ có nuôi cái ý niệm tôi muốn đi như ông đó, tôi muốn tiến như ông đó, nhưng mà trong này tôi không chịu sửa, tôi dừng lại, có ý niệm muốn thôi, còn không có chịu thực hành. Không chịu thực hành thì đâu có được, thấy không? Phải thực hành nó mới đạt được. Cho nên càng ngày chúng ta càng nhẹ, rồi càng thấy rõ nhiệm vụ phải sửa mình để tiến. Tất cả đều là phải sửa mình để tiến, chứ đừng ham muốn cái chuyện của người đã và đang tiến nhưng mà rốt cuộc mình không có kết quả. Cảm ơn các bạn.
Thế nên chúng ta xuống thế gian này là có cỏ, cái tháng 6 cái chuyện thật là sống. Cho nên nó mới lâm vào được cái tình cảnh hình phạt của thể xác. Mà được hình phạt của thể xác, mà ý thức được tâm linh và ý thức được nguyên căn lại được giải thoát. Khỏi đợi xuống địa ngục tái phạt không. Thì mỗi người chết cũng phải qua địa ngục. Dù có cầu trời, cầu Phật thì nó sự công bằng, nó không có mua và bán. Công bằng là công bằng, không mua được và bán. Cho nên bậc phụ có cơ hội được nghe. Ở đây chúng ta đã thuyết giảng, chúng tôi đã thuyết giảng rất nhiều bằng. Nghe đi, rồi cái tâm thức thật của phụ cỡ mở, phụ thấy. Cái xe này có cũ thì tôi đổi xe khác, tôi có gì cũ nó. Thì lúc đó sự tiến triển nó đi trở về. Và tâm linh của cụ hiểu được những sai lầm của mình, anh giải thoát mơ. Tu nhất thiết mỗi nhất thời. Hỏi cho ở thế gian đi, chúng ta làm, đang tu cái là giới hạn trong bản thể. Tư tưởng cũng như là muốn nhiều không hành, phải giới hạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta hiểu rõ cái đó là chúng ta cũng đã tu kiếm chậm của cơ thể mong. chúng tôi chưa được sự sáng suốt của bề trên ban bố, thành ra chúng tôi mới rút ngắn thời gian để chiến giải đi đây. Chúng tôi thấy rõ rằng mỗi người đều có một cái nghiệp riêng biệt, một cái căn nghiệp riêng biệt. Nếu ăn năn thì dễ dàng, không ăn năn thì chôn lấp được. Cho nên sự công bằng của thượng đế nó là cho nên không phải rằng con người mà đi đứng trọn lành mới tu được, người còn tâm là tu được. Biết nghe, biết hiểu mà biết niệm đó là tu được, còn tâm đấy. Tôi có thể ngồi trên một chiếc xe hư nhưng mà tôi cũng chạy lại. Sao bản thể mình là cái phương tiện mà thôi, chứ không phải cái chuyện quan trọng đâu gì tâm. Khi mà ý thức được rồi là yên, giải quyết rất dễ, không có khó khăn. Cho nên y sĩ trị bệnh là 30-40% là nhiều, mà cái tâm linh mình 6-70%. Thấy không? Cho nên cần sửa chữa tâm linh rồi để thấu đáo những sự sai lầm từ nhiều kiếp. Chứ không có người nào ngồi ở đây được trọn lành đâu, tôi dám nói thiệt. Người nào cũng ở trong sai lầm mới xuống đây học đạo. Học làm người là đạo làm người, sửa được như vậy. Mỗi ngày, mỗi niệm Phật, mỗi phút giây thì chúng ta quy về được khỏi kẻ đi trước, người đi sau. Đừng có tưởng người lâm bệnh là thua chúng ta, lâm bệnh được học bài trước hết. Thấy không? Như là họ nghiệp tại thế thì khỏi họ nghiệp tại đi một. Nó có cái sướng, có cái khổ, có cái thương, nó tạo phần mình công bằng của thế giới này.
Đừng có nhầm lẫn trong hình thù này. Hồn là chủ thế xác, không phải xác làm chủ cái hồn. Cho nên ở thế gian họ lấy cái xác làm chủ cái hồn, cho nên tạo song song mê. Con trai mê con gái mê con trai, rồi đâm ra loạn. Xã hội loạn các con thấy. Tôi thích tôi yêu mà yêu cái gì không biết. Yêu mù yêu quáng rồi đâm ra giết nhau. Thấy rõ. Đó, bây giờ cái tuổi các con đã qua rồi, cái tuổi trẻ nó lại đang yêu. Mà yêu không hiểu yêu cái gì. Khờ khờ khảo khảo một cuộc đời, rồi đâm ra danh lên cái nghiệp nặng, không lôi thoát, được than trời trách đất. Rốt cuộc chỉ gặt hái cái khổ mà thôi. Mà mình hiểu được rồi, các con qua được rồi, các con thực hành cho đúng. Rồi sau này các con sẽ dắt những cái phần đó, sẽ lâm vào cái cảnh như các con đã lầm. Mới cứu người ta được. Mình không thực hành lấy gì cứu người ta.
Hỏi là có câu hỏi gì cho của nó riêng đó. Nó không chịu nói, biết nó có. Ai là nói này là ai là có những câu hỏi và những các cái thắc mắc riêng. Nhưng mà A Lan nghĩa là cứ nghĩ là nghĩa là nếu mà A Lan hỏi thầy đó thì A Lan nghĩa là mất cái phần nghĩa là
tự học
thì A Lan cứ chờ nói kia để cho
để tự hành để đi tới. Nếu hỏi thì tôi cách nghĩa cũng như là tôi đi chứ y chưa có đi.
Dạ. Mà nghĩa là tại bữa trước con cũng nghĩ như vậy, nhưng mà nghĩa là tại con thấy là theo những lời thầy cắt nghĩa như cái mình là cái xe hơi, cái thân thể mình là cái xe hơi mà thầy là thọ xe hơi mà trong khi mà thầy có ở đây thì chúng con á là mà không mang cái xe hơi tới thì làm sao mà thầy chữa, còn mà nghe muốn mang tới thì phải chủ nhưng không mang tới thì mới chữa, thầy mới chữa được, chứ còn thầy không mang tới thì mình thầy thọ xe hơi đâu để chữa được. Thành thử ra nghe khi thầy ở đây thì xong ngày sau con nghĩ là thầy ở đây thì mình phải nghĩa là lợi dụng để làm được thầy ban bố.
Muốn hỏi cái gì cũng được, nhưng mà hỏi là một chuyện, nhưng mà sau này rồi cũng gặp lại sự thách thức. Thì cái chuyện đó, cái chuyện rất tầm thường, Alan không lo. Alan chỉ lo tu thôi. Vì Alan biết là Thượng Đế đã lo cho Alan thì tất cả mọi việc nó sẽ hạ hăng sẽ đàng hoàng hết. Thấy vậy mà chẳng có làm gì.
Thế gian ai cũng muốn có sự hòa bình, yên ổn cho tâm thân.
nhưng không hành làm sao có được. Không dùng nguyên khí của trời đất để giải trần trượt trong nội tâm của chính mình, làm sao đạt pháp. Nhiều người thậm chí tin nơi sự phù hộ của một vị sư phụ nào, rốt cuộc tâm thân bất ổn, tu suốt kiếp không thấy được mình, làm sao thấy được tiên Phật. Mà có thấy được tiên Phật, hình ảnh bên ngoài đó cũng giả mà thôi, đâu có thật đâu. Chính mình mới là thật. Thấy rõ vị trí tiến hóa của chính mình mới là thật. Người tu vô vi, vô là không, vi là nhỏ cũng không, thì không nuôi dưỡng sự mê tín dị đoan và phù hộ. Trời đất đã phù hộ rõ ràng, cấu trúc từ siêu nhiên hình thành một thể xác có hiện diện tại mặt đất, đầu óc sáng lạng, biết xây nhà, biết tạo nghiệp, nhưng mà không chịu sửa làm sao tiến tới thành giới được. Xác của con người là cặn bã của thanh quang, đi đứng ngồi nằm toàn là tự động. Mà chúng ta tu giải từ cặn bã của thanh quang, tiến tới hòa hợp với thanh quang, là chúng ta nhẹ nhàng. Ý muốn đi đâu thì nó sẽ đến đó. Mình vô vi gọi là xuất hồn. Muốn xuất hồn phải thanh lọc mình. Lấy cái gì thanh lọc? Lấy nguyên khí của trời đất thanh lọc cơ tạng, càng ngày càng sáng suốt, mắt sáng tâm minh mới là người tu vô vi. Tu mà bàn bạc tranh trị cơ cực của người khác mà không biết bàn bạc trật tự của chính mình là sai lầm rồi. Mọi người ở thế gian phải bước vào cái cảnh sanh ly tử biệt. Ai ai cũng phải chấp nhận ra đi. Không nói tôi giàu, tôi có tiền, có thể sống 300 năm, 400 năm không. Quy định của Thượng Đế rõ ràng. Cái xác con người nhiều nhất là 100 năm. Rồi cũng phải ra đi. Quá trình lịch sử đã cho chúng ta thấy. Con người là phải chết. Con người là phải tu sửa mới có sự bệnh lâu. Con người hỗn ẩu chỉ một thời gian ngắn mà thôi, rồi đi thọ rồi. Lịch sử truyền thuyết đã cho chúng ta biết rất nhiều. Chúng ta có rất nhiều tài liệu, nhưng mà tâm chúng ta không chịu hành, và không chịu nhận tội của chính mình. Chính mình đã làm sai tự hại. Tham dục là tự hại. Tham dục là tự hại thể xác, thì đâu có chỗ trú ngụ mà tu. Cứ vậy mà làm hoài, rốt cuộc là tự hại mà không hay.